Xin được chào nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, đến thời điểm này thì với 78% số phiếu đã được kiểm tra rồi, con số này thì vẫn chưa có thể nói được đảng nào sẽ lên nắm chính quyền, nhưng mà lúc này đây rất là có khả năng để hình thành một chính phủ treo trong thời gian sắp tới, khi mà cả hai đảng không giành được số ghế là 76 ghế cần thiết để thành lập chính phủ. Vậy thì thưa anh, mở hết tất cả số phiếu và chúng ta đi đến cái kịch bản là không đủ 76 ghế cần thiết để thành lập chính phủ thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Thưa quý vị, thì theo cái kết quả sơ khởi từ cái phòng kiểm phiếu của Ủy ban bầu cử Úc cho đến lúc này, với cái tỷ số phiếu đã được kiểm soát khoảng cơ 80%, thì họ cho biết là Đảng Lao động đang dẫn đầu với khoảng cỡ 71 đơn vị bầu cử, trong khi đó Liên đảng Tự do Quốc gia khoảng cỡ 67 ghế. Thì như quý vị đều biết, trong cái quốc hội 100, trong cái hạ viện 150 ghế dân biểu đó, thì ít nhất là mình phải có đến 76 phiếu thì mới có thể thành lập được chính phủ đa số. Tuy nhiên cái hiện tình bây giờ thì chưa có bên nào xác định được là sẽ có đủ cái số ghế đó, và như vậy thì một cái viễn ảnh là một cái quốc hội treo có thể xảy ra, và như vậy thì sẽ tùy theo cái sự thương lượng giữa các cái đảng với các cái dân biểu độc lập hoặc là thuộc các cái đảng nhỏ mà có thể sẽ thành lập một cái chính phủ thiểu số. Như chúng ta đều biết thì cho đến bây giờ đó thì các cái đảng nhỏ như là đảng xanh, đảng của ông Carter, đảng của Nick Xenophon, mỗi cái đảng nhỏ đó đã được xác định là có thể là có nhiều cái triển vọng là sẽ có một ghế trong ba cái đảng nhỏ đó, tức là mỗi một đảng nhỏ sẽ có một ghế, tức là ba ghế, và những cái ứng cử viên độc lập thì có thể sẽ chiếm được hai ghế. Trong khi đó thì có khoảng cỡ 7 cái đơn vị bầu cử chưa có quyết định được, và như vậy thì chúng ta có 5 ghế thuộc không thuộc hai cái đảng lớn đó, và do đó 5 cái ghế này có thể là cái thành phần, nếu mà họ nghiêng ngả bên nào thì bên đó cũng có thể sẽ thành lập được một chính phủ thiểu số. Tuy nhiên theo cái quy định bầu cử thì chúng ta phải có thể chờ đến khoảng 2 tuần nữa thì mới có một cái kết quả chính xác, bởi vì khi đó các cái lá phiếu bầu cử qua đường bưu điện chẳng hạn, thí dụ như là những cái người Úc đang ở ngoại quốc hoặc là ở những cái nơi xa, họ sẽ có thể gửi cái lá phiếu của mình về cái đơn vị bầu cử, và do đó thì họ mới có thể hoàn tất cái cuộc kiểm phiếu được.
Thưa nhà báo Lưu Dân, trong lịch sử của Úc thì từng xảy ra chuyện quốc hội treo hay chưa, và lúc đó thì chính phủ mà lên nắm quyền là xử lý như thế nào ạ?
Vâng, trong lịch sử Úc đã có vài lần có những cái chính phủ thiểu số, tức là họ không có đạt được cái số ghế 76 ghế dân biểu ở hạ viện. Và gần đây nhất thì là năm 2011, khi bà Julia Gillard đã có một cái số phiếu tuy rằng là ít hơn Liên đảng Tự do Quốc gia, nhưng mà lại được cái sự ủng hộ của các cái dân biểu độc lập và các cái đảng nhỏ, cho nên chính phủ lao động đã được thành lập, đã cầm quyền cho đến năm 2013, khi mà Liên đảng Tự do Quốc gia do ông Tony Abbott lãnh đạo đã chiếm lại được với một cái tỷ số khá lớn, với 21 ghế đa số. Với một cái kết quả như vậy, người ta trước đây, trước cái cuộc bầu cử ngày 2 tháng 7 vừa qua, cũng đã dự đoán một cái kết quả nó có vẻ thiên về Liên đảng Tự do Quốc gia. Nhưng mà cái tình hình bây giờ chúng ta đều biết nó đã thay đổi khá nhiều.
Dạ vâng, theo sự quan sát của nhà báo Lưu Dân, là những cái đảng mà nhỏ, họ có giá trị hay là họ có cái vai trò như thế nào, và những thượng nghị sĩ độc lập nữa trong cái việc hỗ trợ chính phủ thiểu số thành lập chính quyền ạ?
Chúng ta đều biết là theo cái chế độ đại nghị của Úc thì chính phủ được thành lập từ những cái đảng nào mà chiếm đa số tại Hạ viện, chứ không phải là ở Thượng viện. Và do đó thì với cái kết quả như bây giờ thì chúng ta đều thấy cái vai trò của các cái đảng nhỏ cũng như là các cái ứng cử viên độc lập có một cái vai trò hết sức là quyết định. Theo cái thuật ngữ chính trị thì họ là những cái người nghĩa là cầm cái cán cân quyền lực. Tin tức mà sau cùng chúng tôi nhận được, phía đảng xanh thì lãnh tụ Richard DiNatale phát biểu rằng là ông sẽ không có hợp tác với Liên đảng và Tự do, bởi vì những cái chính sách của hai bên nó có những cái sự cách biệt quá rõ rệt, đặc biệt là về vấn đề như là thay đổi khí hậu
Bên cạnh thủ lãnh của đảng xanh là ông Richard Di Natale thì dân biểu độc lập ở Tasmania là Andrew Wilkie cũng nói là thủ tướng đã gọi điện cho ông vào sáng ngày hôm nay, nhưng mà ông chắc chắn là sẽ không phối hợp với bất kỳ đảng nào và ông chỉ hỗ trợ những cái chính sách hay dự luật nào phù hợp hay thôi. Và bên cạnh đó thì ứng cử viên độc lập Nick Xenophon giành được chiến thắng một ghế ở Hạ viện với ba thượng nghị sĩ ở Nam Úc cũng nói là đều đã nhận được cú điện thoại từ phía thủ lãnh của cả hai đảng lớn rồi. Thưa anh Lưu Dân, mà những cái chính phủ thiểu số họ được thành lập với cái sự ủng hộ của đảng nhỏ và những cái ứng cử viên độc lập thì những cái chính phủ này nó có ổn định hay không hay là nó rất là bấp bênh à?
Dĩ nhiên là họ không có một cái sự ủy nhiệm của đa số cử tri Úc và do đó cái tình trạng hay là cái sự ổn định của chính phủ nó có đôi phần mong manh. Những cái kinh nghiệm ở trong cái quá khứ thì cho thấy là dù thế nào đi chăng nữa khi mà họ đã ủng hộ một cái đảng đưa lên cầm quyền thì có lẽ họ sẽ giữ cái cam kết đó cho đến hết nhiệm kỳ. Bây giờ chúng ta đều biết là cả hai vị lãnh tụ của Liên đảng Tự do Quốc gia lẫn Đảng Lao động, tức là ông Malcolm Turnbull và ông Bill Shorten, đều ngồi bên cạnh chiếc điện thoại hạnh phúc để mà có thể nghĩa là tranh thủ cái sự ủng hộ của họ, bởi vì rõ ràng một cái điện ảnh của hội treo là rất có thể xảy ra.
Xin được cảm ơn nhà báo Lưu Dân vì những cập nhật về tình hình sau cuộc bầu cử cho đến thời điểm này.
Vâng, chào Bích Ngọc và xin chào.